Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 24 tháng 11, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự sáng Chủ nhật hôm qua tại đền Thánh Phêrô để tôn phong 6 vị tôi tớ Chúa lên hàng hiển thánh. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về các nguy cơ đe dọa tự do lương tâm và tự do ngôn luận tại Âu Châu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ 25 phút sáng Chủ nhật hôm qua 23 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Vatican để tôn phong 6 vị chân phước lên bậc hiển thánh, 4 vị người Italia, 2 vị người Ấn Độ, 3 vị đã sáng lập dòng tu, một nữ tu và một giáo dân. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 60 hồng y giám mục và khoảng 400 linh mục. Nhiều vị trong phẩm phục của giáo hội nghi lễ Đông phương Siro Malaba bên Ấn, trước sự hiện diện của khoảng 50.000 tín hữu, trong số này có khoảng 5.000 tín hữu người Ấn. Sau kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tiến lên trước Đức Thánh Cha và xin Ngài ghi tên 6 vị chân phước vào sổ bộ các thánh theo lời thỉnh nguyện của toàn thể các tín hữu Kitô. Rồi Đức Hồng Y trình bày vắn tắt tiểu sử 4 vị chân phước.
Chân phước giám mục Giovanni Antonio Farina là vị chủ trang nhiệt thành của giáo phận Treviso, rồi giáo phận Vicenza, Bắc Italia, sinh cách đây 211 năm tại giáo phận Vicenza, thụ phong linh mục năm lên 24 tuổi, và 9 năm sau đó, khi được 33 tuổi, Ngài thành lập dòng các nữ tu thánh Dorothea, nữ tử hai thánh tâm, chuyên giáo dục các thiếu nữ nghèo và giúp đỡ tất cả những người sầu muộn và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Năm 1850, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Treviso và 10 năm sau đó được chuyển về giáo phận Vicenza và ở đây cho đến khi qua đời năm 1888, thọ 83 tuổi. Đức cha Farina hăng say làm việc mục vụ dù bầu không khí không luôn luôn thuận lợi. Tại Treviso có những hiểu lầm và xung khắc với các kinh sĩ nhà thờ chính tòa. Tại Vicenza, Ngài bị vu khống. Đối lại những điều đó, Ngài vẫn bình tĩnh và những công việc quá khứ cũng như gần đó đã trả lời thay cho Ngài. Đức cha canh tân trường học và phục vụ tại nhà thương, giữ vai chính trong việc mục vụ dựa trên sự giáo dục tâm hồn. Vài năm sau khi qua đời, người ta bắt đầu nói về những ân lạ nhờ lời chuyển cầu của Ngài. Đức cha Giovanni Antonio Farina được Đức Gioan Paolo II phong chân phước ngày 4 tháng 11 năm 2001. Vị chân phước thứ hai là cha Kuriakose Elias Chavara Thánhgia, sinh tại bang Kerala, Ấn Độ, cách đây 209 năm, thụ phong linh mục năm 24 tuổi. Và thành lập dòng và là bề trên tổng quyền đầu tiên của dòng Camelo Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trong việc điều khiển dòng, cha Kuriakose tỏ ra có những năng khiếu đặc biệt của một nhà đào tạo đầy tinh thần đạo đức, sát tín, có linh đạo sâu xa dựa trên lòng tôn sùng thánh thể, kính mến thánh mẫu và hoàn toàn trung thành với giáo hội công giáo, cùng với tinh thần cầu nguyện và khổ chế thực hành các phương pháp mới trong việc tông đồ. Cha cũng cộng tác vào việc lập dòng ba các minh nhạc phép. đã tận tụy phục vụ giáo hội Công giáo nghi lễ Siro Maraba và qua đời năm 1871, thọ 66 tuổi. Cha được phong chân phước năm 1986. Vị chân phước thứ ba là cha Ludovico da Cazoria, người Italia, sinh năm 1814, tức là cách đây đúng 200 năm. Gia nhập dòng anh em hèn mọn Francisco khi được 18 tuổi và thủ phong linh mục 5 năm sau đó. Thoạt đầu cha được bề trên giao phó nhiệm vụ dạy triết học và toán học, và 10 năm sau đó cha hoàn toàn dấn thân phục vụ những người nghèo khổ rốt cùng. Tình bác ái đối với tha nhân ngày càng bừng cháy trong tâm hồn cha Ludovico. Cha mời gọi các giáo dân nam nữ dòng ba Francisco tham gia vào công trình bác ái này. Sau một thời gian ngắn phục vụ tại Phi Châu, cha Ludovico trở về Italia và thành lập nhiều tổ chức bác ái. Cha qua đời tại Napoli năm 1885, thọ 71 tuổi, và được phong chân phước năm 1993. Vị chân phước thứ tư là thầy Nicola da Longobardi, người Italia, sinh cách đây 364 năm, gia nhập dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco da Paola. Thầy sống trong nhiều cộng đoàn thi hành những công tác khiêm hạ nhất, từ việc coi phòng thánh, làm vườn, phụ trách nhà bệnh, làm bếp, cho đến việc khất thực và coi cổng nhà dòng. Thầy Nicola đặc biệt yêu thương những người nghèo và người bệnh. Thầy qua đời năm 1709, thọ 59 tuổi và được phong chân phước năm 1786. Vị chân phước thứ năm là nữ tu Euphrasia Thánh Tâm Chúa Giêsu, người Ấn Độ, sinh cách đây 137 năm, cũng thuộc bang Kerala và gia nhập dòng các nữ tu Đức Mẹ Camelo. Chị là một nhà đại thần bí, sống kết hiệp hoàn toàn với Đức Chúa Giêsu như với vị hôn phu, và được Chúa cho tham dự vào những đau khổ trong cuộc khổ nạn và cả niềm vui phục sinh của Chúa, đến độ chỉ thông truyền một vẻ an bình, nụ cười đầy hấp lực thiêng liêng. Hầu hết những giờ rảnh rỗi, chị Euphrasia dành để chầu mình Thánh Chúa. Các tín hữu bên ngoài thấy chị là một nữ tu luôn cầu nguyện với kinh mân côi và chầu mình Thánh, đến độ họ gọi chị là nhà tạm lưu động hay là mẹ cầu nguyện. Vì thế rất nhiều tín hữu đã đến xin chị Euphrasia cầu nguyện cho các nhu cầu của họ. Chị qua đời năm 1952, thọ 75 tuổi và được phong chân phước năm 2006. Vị chân phước thứ sáu là Amato Ronconi, giáo dân người Italia, sinh cách đây 788 năm. Ngay từ nhỏ, người đã quyết định sống tin mừng theo gương Thánh Francisco, nhất là về đời sống thống hối và bác ái. Anh gia nhập dòng ba Francisco, tận tụy tiếp đón người nghèo và các tín hữu hành hương, thiết lập cho họ một nhà trọ. Về sau, anh lui vào đời sống thống hối và đã thực hiện 4 lần cuộc hành hương tới đền thánh Giacobbe Tông Đồ, Santiago de Compostela, bên Tây Ban Nha. Anh qua đời năm 1292, thọ 66 tuổi và được phong chân phước năm 1776.
Sau lời thỉnh nguyện và giới thiệu của Đức Hồng Y Amato, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện qua lời truyền cầu của Mẹ Maria và các thánh với kinh cầu các thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc công thức phong thánh. Đức Thánh Cha vừa dứt lời, cộng đoàn vỗ tay nồng nhiệt và ca đoàn cùng cộng đoàn ca bài Jubilate Deo, hãy tung hô Chúa, hãy hát mừng Chúa. Trong khi đó, thánh tích của 6 vị tân hiển thánh được rước lên cho Đức Thánh Cha hôn kính trước khi đặt trên một giá nhỏ phía trước bàn thờ. Trong bài giảng sau bài phúc âm, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ Chúa Kitô Vua và áp dụng vào trường hợp 6 vị tân hiển thánh, những người đã noi gương bác ái của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nói:
La liturgia oggi ci invita a fissare lo sguardo su Gesù come re dell'universo.
Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta hướng nhìn lên Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Kinh tiền tụng thật đẹp nhắc nhớ chúng ta rằng Vương quốc của Chúa là vương quốc sự thật và sự sống, vương quốc thánh thiện và ân sủng, vương quốc công lý, tình thương và hòa bình. Các bài đọc chúng ta đã nghe tỏ cho chúng ta thấy cách thức Chúa Giêsu thực hiện vương quốc của Ngài, cách Ngài thực hiện trong diễn tiến lịch sử và Ngài yêu cầu chúng ta điều gì. Trước tiên, cách thức Chúa Giêsu thực hiện vương quốc của Ngài. Ngài thực thi nước ấy trong sự gần gũi và dịu dàng đối với chúng ta. Chúa là vị mục tử mà ngôn sứ Ezekiel đã nói trong bài đọc thứ nhất. Chọn đoạn văn này được dệt bằng những động từ cho thấy sự ân cần và yêu thương của vị mục tử đối với đoàn chiên, tìm kiếm, kiểm điểm, tập hợp từ các nơi phân tán, dẫn tới đồng cỏ, cho nghỉ ngơi, tìm kiếm con chiên bị lạc, dẫn chiên lạc trở về, băng bó vết thương, chăm sóc chiên đau yếu, chăm nom, chăn dắt. Tất cả những thái độ ấy trở thành thực tại trong Chúa Giêsu Kitô. Ngài thực sự là vị mục tử cao cả của đoàn chiên và là người chăn dắt các linh hồn. Và trong tư cách là những người được kêu gọi trở thành mục tử trong giáo hội, chúng ta không thể xa rời mẫu gương ấy. Chẳng vậy, chúng ta sẽ trở thành những người chăn thuê. Về điểm này, dân Chúa có khả năng đánh hơi không thể sai lầm trong việc nhận ra các mục tử tốt lành và phân biệt họ với những người chăn thuê. Đức Thánh Cha giải thích rằng, ơn cứu độ không bắt đầu bằng sự tuyên xưng vương quyền của Chúa Kitô, nhưng từ sự noi gương các công việc từ bi, qua đó Chúa thực hiện vương quốc của Ngài. Ai thực thi những công việc ấy thì chứng tỏ mình đã đón nhận vương quyền của Chúa Giêsu, vì họ dành chỗ trong tâm hồn cho tình yêu mến Thiên Chúa. Vào cuối đời chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu, về sự gần gũi và dịu dàng đối với anh em chúng ta. Chúng ta có được vào nước Thiên Chúa hay không, được ở bên tả hay là bên hữu Chúa, điều ấy tùy thuộc lòng bác ái của chúng ta đối với tha nhân. Chúa Giêsu qua chiến thắng của Ngài đã mở nước Ngài cho chúng ta, nhưng tùy theo chúng ta có vào đó hay không, ngay từ đời này, chúng ta có trở nên người thân cận của người anh chị em hay không? Người anh chị em đang xin cơm bánh, quần áo, sự đón tiếp, tình liên đới. Và nếu chúng ta thực sự yêu thương người anh chị em chúng ta, thì chúng ta sẽ được thúc đẩy, chia sẻ với họ điều quý giá nhất đối với chúng ta, đó là chính Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa. Áp dụng những điều trên đây vào các vị thánh mới, Đức Thánh Cha nói.
Oggi la Chiesa ci pone dinanzi come modelli i nuovi santi che, proprio mediante le opere di una generosa dedizione a Dio e ai fratelli hanno servito ognuno nel proprio ambito.
Ngày hôm nay giáo hội đặt trước chúng ta những vị thánh mới như gương mẫu, chính qua những công việc quảng đại hiến thân cho Thiên Chúa và anh chị em, các vị đã phục vụ nước Thiên Chúa, mỗi người trong môi trường của mình và trở nên người thừa kế nước Chúa. Mỗi vị thánh đáp lại giới răn mến Chúa yêu người với tinh thần sáng tạo ngoại thường. Các vị đã phục vụ những người rốt cùng, không chút dè dặt, giúp đỡ những người túng thiếu, các bệnh nhân, người già, người lữ hành. Sự yêu thương mà các vị dành cho những người bé nhỏ và nghèo hèn chính là phản ánh và là mẫu mực tình yêu vô điều kiện đối với Thiên Chúa. Thực vậy, các thánh đã tìm kiếm và khám phá tình bác ái trong quan hệ mạnh mẽ và bản thân đối với Thiên Chúa, từ đó nảy sinh tình yêu chân thực đối với tha nhân. Vì thế, trong giờ phán xét, các vị đã nghe lời mời gọi ngọt ngào này. Hỡi những người được cha ta chúc phúc, hãy đến nhận gia sản là vương quốc đã được chuẩn bị cho các con từ khi sáng tạo thế giới này. Thánh lễ tiến hành như thường lệ, đứng cạnh Đức Thánh Cha trên bàn thờ có 6 hồng y giám mục của các giáo phận xuất xứ của 6 vị thánh. Đứng đầu là Đức Hồng y Crescenzo Sepe, tổng giám mục giáo phận Napoli, 2 vị tổng giám mục Ấn Độ và các giáo mục giáo phận Cosenza, Rimini và Vicenza ở Italia. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin, số tín hữu tham dự tăng thêm hàng chục ngàn người. Trong dịp này, Ngài đã chào thăm các phái đoàn chính thức từ quốc gia, thành phố và giáo phận nguyên quán của các vị tân hiển thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Martin Kugler, thành viên tổ chức quan sát sự bất khoan nhượng và kỳ thị Kitô hữu tại Âu Châu về các nguy cơ đe dọa tự do lương tâm và tự do ngôn luận tại Âu Châu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ nhiều năm qua, người ta đang chứng kiến cảnh các Kitô hữu ngày càng bị bách hại và kỳ thị tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả tại các nước Âu Châu Kitô. Với 200 triệu Kitô hữu bị bách hại tại nhiều nước, đặc biệt là tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo và Ấn giáo, Kitô giáo đã trở thành tôn giáo bị bắt bớ và kỳ thị tàn tệ nhất từ xưa tới nay và ngay trong thế kỷ 21 này. Không kể trường hợp của các nước cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam luôn thực thi chính sách đàn áp, kỳ thị nhằm tiêu diệt tôn giáo. Từ năm 2001 tới nay, con số các Kitô hữu thiểu số bị bách hại tại Trung Đông và Á Châu, từ Ai Cập cho tới Pakistan, đã gia tăng rất nhiều vì các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Là Kitô hữu tại các nước Bắc Phi và vùng Trung Đông không có nghĩa là tuyên xưng một tôn giáo thiểu số và khác với tôn giáo chính thức là Hồi giáo, nhưng bị coi như là tiếp nối sự xâm lăng của Kitô giáo Tây Phương, là nhập thể đường lối chính trị của Hoa Kỳ trong chìa khóa tôn giáo và của Tây Phương vô thần tội lỗi. Chính vì thế các Kitô hữu bị tiêu diệt một cách có hệ thống. Nhất là khi họ đại diện cho các thành trì sau cùng của tự do tôn giáo và tự do tư tưởng của cả một quốc gia trên bình diện chính trị. Điển hình như trường hợp của ông Shabazz Bhatti, bộ trưởng các nhóm thiểu số tại Pakistan, đã bị ám sát hồi tháng 3 năm 2011 vì đã mạnh mẽ bênh vực và tranh đấu cho quyền của các Kitô hữu và các tôn giáo thiểu số. Cứ 4 người trên thế giới bị bách hại vì các lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo, thì có 3 người là tín hữu Kitô. Và người ta chỉ nhắc tới các cuộc bách hại này khi số người bị giết lên tới hàng chục người. Mới nhất là các vụ bách hại chống lại Kitô hữu bên Iraq và Syria do các lực lượng thánh chiến Hồi giáo của nhà nước Hồi chủ mưu. Hàng trăm ngàn Kitô hữu đã phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, ra đi với hai bàn tay trắng, tiến về vùng Kurdistan lánh nạn, khi thành phố Mosul bị các lực lượng này chiếm đóng hồi tháng 8 năm 2014. Ít lâu sau, lại tới lượt các tín hữu Kitô Syria phải chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều Kitô hữu đã bị các lực lượng của nhà nước Hồi ISIS cuồng tín chặt đầu và đóng đinh vì không chịu theo Hồi giáo.
Tại Ai Cập, làn sóng bách hại các Kitô hữu đã bùng nổ hồi năm 2011. Đã có hàng trăm Kitô hữu bị người Hồi giết, hàng ngàn người khác bị thương và hàng chục nhà thờ bị đốt phá. Cũng trong năm 2011, đã có nhiều nhà thờ Tin Lành tại Bejaia, bên Algeria bị đóng cửa. Bên Libya, tháng Giêng năm 2012, các lực lượng Hồi tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo và áp dụng luật Sharia cho tất cả mọi người, cấm việc rao truyền tin mừng Kitô và áp dụng luật tử hình cho những người phạm thượng, chỉ trích Hồi giáo hay bỏ Hồi giáo để theo một tôn giáo khác. Bên Nigeria, từ năm 2010 đến nay, các lực lượng Hồi cuồng tín Boko Haram đã liên tục tấn công các làng mạc, nhà thờ và trường học Kitô tại Damaturu, Kaduna, Kano, Yalua, khiến cho mấy ngàn tín hữu thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và hàng chục ngàn người khác phải di cư lánh nạn. Binh sĩ Boko Haram thường tấn công các Kitô hữu trong các dịp lễ Giáng sinh, Phục sinh và ngày Chúa Nhật trong khi họ đang tham dự thánh lễ. Mới đây, theo gương các lực lượng thánh chiến Hồi Iraq và Syria, họ cũng tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo tại Borno, là bang có đa số người theo Hồi giáo. Mộng của nhóm này là biến toàn vùng Bắc Nigeria, nơi có đa số dân theo Hồi giáo, thành một caliphat Hồi. Bên Somalia năm 1989, các lực lượng hồi cuồng tín ám sát giám mục Mogadishu. Năm 2008, họ đốt phá bình địa nhà thờ chính tòa. Năm 2011, họ giết các thanh niên và phụ nữ Kitô và bắt cóc mấy nhân viên thiện nguyện người Tây Ban Nha. Bên Sudan, cuộc nội chiến kéo dài hơn 40 năm giữa miền Bắc có đa số dân Ả Rập theo Hồi giáo và miền Nam có nhiều bộ lạc theo Kitô giáo đã khiến cho hàng trăm ngàn Kitô hữu thiệt mạng. Khi miền Nam Sudan được độc lập ngày 9 tháng 7 năm 2011, chính quyền đã để cho hơn 1 triệu Kitô hữu sống tại miền Bắc trong tình trạng bấp bênh. Vụ đàn áp gây tiếng vang quốc tế là vụ kết án tử bà bác sĩ Mariam Yehia Ibrahim, 27 tuổi, đang mang thai vì bà theo Kitô giáo.
Tại Afghanistan, việc theo Kitô giáo có thể bị kết án tử hình. Các Kitô hữu không được tụ họp nhau công khai và phải chịu rất nhiều áp lực của xã hội và chính quyền. Bên Bhutan, tuy hiến pháp mới ban hành năm 2008 đã cải tiến tự do tôn giáo, nhưng các Kitô hữu vẫn phải sống đạo âm thầm. Bên Pakistan, nhiều tín hữu hồi lợi dụng luật chống phạm thượng để vu khống cho các Kitô hữu, khiến cho hàng trăm người bị tù tội và bị xử tử. Bên Ấn Độ, năm 2008, các làn sóng bạo lực tấn công các Kitô hữu do các nhóm Ấn giáo cuồng tín chủ mưu trong bang Orissa đã khiến cho nhiều người chết, hàng trăm người bị thương và 50.000 Kitô hữu phải lẩn trốn trong rừng nhiều tháng trời. Thống kê năm 2011 cho biết đã có 2.141 vụ tín hữu Ấn giáo tấn công và bách hại các Kitô hữu. Bên Indonesia năm 1999, các vụ tấn kích chống tín hữu Kitô do các nhóm hồi cuồng tín chủ mưu trên đảo Maluku đã khiến cho 20.000 người thiệt mạng và nửa triệu người phải tản cư lánh nạn. Đã có hàng trăm nhà thờ, trường học, nhà thương, bệnh xá và cơ sở Kitô bị đốt phá. Riêng tại Âu Châu, người ta cũng ghi nhận các bách hại và kỳ thị gia tăng đối với Kitô giáo. Các chính quyền đời hay duy đời cực đoan tìm mọi cách để gạt bỏ Kitô giáo ra ngoài lề xã hội, gay gắt chỉ trích bôi nhọ hàng giáo phẩm, bịt miệng giáo hội, không cho phát biểu liên quan tới các vấn đề luân lý đạo đức xã hội. Việc đeo tượng ảnh Chúa cũng có thể là nguy cơ khiến mất việc làm. Tuy chưa đến chỗ có luật sức khỏe như bên Hoa Kỳ, bắt buộc các nhà thương, tổ chức, đại học và cơ sở của giáo hội phải cung cấp thuốc ngừa thai hay trả lệ phí phá thai cho các nhân viên, nhưng nhiều chính quyền và đảng phái chính trị Âu Châu đang tìm cách chèn ép các giáo hội Kitô, đặc biệt là giáo hội Công giáo. Họ tìm đưa ra các luật lệ trong chiều hướng đó, bắt các tín hữu phải hành động trái với lương tâm và niềm tin Kitô của mình. Các bác sĩ có thể bị truy tố trước tòa án nếu từ chối phá thai hay trợ tử. Trước làn sóng bách hại các tín hữu Kitô bên Trung Đông gia tăng, hồi tháng 8 năm nay, Hội đồng Giám mục Italia đã thành lập ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại vào ngày 15 tháng 8. Trong thông báo, các giám mục Italia đã tố cáo các chính quyền Âu Châu là Lora, thờ ơ, mù và điếc trước các cuộc bách hại hàng trăm ngàn Kitô hữu đang diễn ra trước mắt mọi người. Thật thế, trước thảm cảnh của hàng trăm triệu Kitô hữu bị bách hại và kỳ thị trên thế giới, các chính quyền và đảng phái chính trị Âu Châu đã hầu như hoàn toàn dừng dưng, thinh lặng, không phản ứng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Martin Kugler, thành viên tổ chức quan sát sự bất khoan nhượng và kỳ thị Kitô hữu tại Âu Châu. Thưa ông, đâu là thách đố mà các Kitô hữu Âu Châu đang phải đương đầu hiện nay ạ?
Thách đố mà các tín hữu Kitô Âu Châu phải đương đầu hiện nay gồm hai mặt. Trước hết, nó liên quan tới tình trạng loại trừ và kỳ thị gia tăng tại nhiều quốc gia. Dĩ nhiên là với các mức độ khác nhau, tùy theo nền văn hóa thống trị và các phương tiện truyền thông thống trị, nhưng nói chung, nó đi theo hướng này. Vấn đề thứ hai mà chúng tôi phải đối phó là các hạn chế trên bình diện pháp luật, trong đó có các hạn chế tự do lương tâm của các Kitô hữu hoạt động trong lĩnh vực y khoa, hay tự do ngôn luận trước các vấn đề như hôn nhân và gia đình, hay việc giáo dục tính dục do nhà nước điều hành. Các Kitô hữu phải đương đầu không chỉ với sự bất khoan nhượng gia tăng, mà cũng còn phải đương đầu với các hạn chế pháp luật nữa.
người ta có cảm nhận được chút nào tình hình bên Iraq, Syria hay tại các nước khác nơi có các cuộc bách hại chống lại các Kitô hữu hay không?
Tại Âu Châu chúng ta không nói tới bách hại, vấn đề hoàn toàn khác. Nhưng như chúng ta có thể cảm thấy từ các anh chị em Kitô bên Iraq, Iran và Syria, có một sự liên lụy giữa thái độ thụ động, việc thiếu ý thức về tự do tôn giáo bên Âu Châu và các vấn đề mà các anh chị em này phải đương đầu trong các quốc gia của họ. Thật thế, nếu các giới chức chính trị Âu Châu cương quyết hơn một chút và nhấn mạnh nhiều hơn trên ý nghĩa của sự tự do tôn giáo, họ cũng có thể nghiêm ngặt hơn trong các đường lối chính trị đối với các quốc gia khác. Tôi xin đơn cử một thí dụ. Cách đây 2 năm, Liên hiệp Âu Châu đã triệu tập một phiên họp cấp bộ trưởng ngoại giao để thảo luận về các tội phạm chống lại các Kitô hữu bên Ai Cập. Tình hình lúc đó thật là thê thảm. Sau cuộc họp này, đáng lý ra họ đã phải công bố một nghị quyết giúp thiết lập một đường lối chính trị nước ngoài chung cho toàn Liên hiệp Âu Châu liên quan tới Ai Cập. Nhưng họ đã không thể soạn thảo tài liệu này bởi vì họ đã từ chối nói đến các Kitô hữu. Vì một lý do chính trị đúng đắn, họ đã không muốn nói rằng đã có các Kitô hữu bị giết chết hay các Kitô hữu đang mất các quyền của họ, bởi vì họ đã muốn duy trì một bình diện bình đẳng giữa các tôn giáo. Bất cứ ai đọc một tài liệu như thế cũng sẽ nhận ra ngay rằng các bộ trưởng ngoại giao trong Liên hiệp Âu Châu cũng đã không hiệp nhất trong việc diễn tả nỗi lo lắng của họ, chứ nói gì tới chuyện bênh vực quyền tự do của các tín hữu Kitô khác.
Vậy làm thế nào để cải tiến tình hình của các Kitô hữu tại Âu Châu trên bình diện tôn giáo cũng như trên bình diện chính trị, thưa ông?
Tôi trông thấy 2 con đường cho Kitô hữu Âu Châu. Một con đường là lộ trình rất tỉnh thức và thu thập tin tức một cách sâu rộng hơn liên quan tới các trách nhiệm của giáo dân, chứ không chỉ để nhiệm vụ đó cho giáo hội. Con đường kia là các chính trị gia Kitô phải can đảm hơn, phải biết có trách nhiệm duy nhất liên đới với các Kitô hữu gặp khó khăn nhất trong các nước Âu Châu, trong đó họ đã là một thiểu số rồi. Đây cũng là một dấu chỉ của tình liên đới đối với Kitô hữu các nước khác đang bị bách hại thực sự. Như vậy, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Âu Châu trên bình diện y khoa, luân lý đạo đức, giáo dục, quyền của các cha mẹ, trên bình diện không kỳ thị, và tại những nơi có một đường lối chính trị chống kỳ thị, thì các tín hữu Kitô sẽ bắt đầu mất quyền tự do hành động trong thế giới lao động. Chúng ta sẽ thành công trong việc trao ban một dấu hiệu tích cực cho cả các anh chị em đang phải đương đầu với các vấn đề lớn hơn nhiều nữa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Martin Kugler, thành viên tổ chức quan sát sự bất khoan nhượng và kỳ thị Kitô hữu tại Âu Châu về các nguy cơ đe dọa tự do lương tâm và tự do ngôn luận tại Âu Châu. Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, cao điểm trong các hoạt động của Đức Thánh Cha tuần qua là cuộc viếng thăm của Ngài tại Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, sáng thứ Năm 20 tháng 11. Và trong bài diễn văn tại đây, Ngài kêu gọi các tổ chức quốc tế và các chính quyền đặt con người ở trung tâm mọi nỗ lực và đừng lấy lợi lộc và tiền bạc làm tiêu chuẩn quyết định mọi chính sách của mình. Hội nghị quốc tế kỳ 2 về dinh dưỡng diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Lương Nông Quốc tế ở Roma từ ngày 19 đến 21 tháng 11 với sự tham dự của các đại biểu 190 quốc gia về đề tài Một sự dinh dưỡng tốt hơn, đó là một chất lượng tốt hơn cho cuộc sống. Trong bài diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Giáo hội luôn quan tâm và ân cần đối với tất cả những gì có liên quan đến an sinh tinh thần và vật chất của con người, nhất là những người sống ngoài lề và bị loại trừ, để mọi người được bảo đảm an ninh và phẩm giá. Ngài nói rằng, ngày nay người ta nói nhiều về các quyền, nhưng lại hay quên các nghĩa vụ. Có lẽ chúng ta quá ít quan tâm đến những người đang bị đói. Ngoài ra, thật là đau lòng khi nhận thấy rằng, cuộc chiến chống nạn đói và suy dinh dưỡng bị cản trở vì ưu tiên thị trường và vì việc kiếm lợi nhuận chiếm ưu thế, biến lương thực thành một thứ hàng hóa nào đó, bị đầu cơ, kể cả về mặt tài chánh. Và trong khi người ta nói về các quyền mới, thì người đói đứng đó ở góc đường. Và xin quyền được là công dân, quyền được coi trọng trong thân phận của họ, quyền được lương thực cơ bản lành mạnh. Họ xin chúng ta phẩm giá, chứ không xin của bố thí. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu đặt con người ở trung tâm và nói rằng, khi quan tâm đến việc sản xuất, làm sao có lương thực và đạt tới lương thực ấy, quan tâm đến sự thay đổi khí hậu, việc buôn bán nông sản, cần có quan tâm đầu tiên là chính con người, những người đang thiếu lương thực hàng ngày và không còn nghĩ đến cuộc sống, các quan hệ gia đình và xã hội mà chỉ chiến đấu để sống còn. Đức Thánh Cha cũng nói đến một thách đố khác cần phải đương đầu, đó là tình trạng thiếu liên đới. Các xã hội chúng ta có đặc tính là ngày càng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và chia rẽ. Và điều này rốt cục làm cho những người yếu thế nhất không được một cuộc sống xứng đáng và tạo nên sự nổi loạn chống lại các tổ chức công quyền. Khi thiếu tình liên đới trong một nước thì tất cả mọi người đều cảm thấy. Thực vậy, tình liên đới là thái độ làm cho con người có khả năng đi gặp người khác và thiết lập các quan hệ của mình trên tâm tình huynh đệ, vượt lên trên những khác biệt và giới hạn, thúc đẩy tìm kiếm công ích.
Sáng thứ Hai, 17 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội nghị Quốc tế về Gia đình Truyền thống, nhóm tại Vatican, từ ngày 17 đến 19 tháng 11, về chủ đề Sự bổ túc của người nam và người nữ cho nhau. Hội nghị do Bộ Giáo lý Đức Tin tổ chức và diễn ra tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican với sự tham dự của 365 người, trong số này có hơn 30 diễn giả đến từ 23 quốc gia và thuộc nhiều hệ phái Kitô cũng như thuộc các tôn giáo như Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Lão giáo, Đạo Jaina và Đạo Sikh. Trong số các tham dự viên, đặc biệt có Đức Cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, là nơi sẽ diễn ra Đại hội các gia đình Công giáo thế giới vào tháng 9 năm tới. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y. Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời đại chúng ta ngày nay, hôn nhân và gia đình đang bị khủng hoảng. Chúng ta sống trong một nền văn hóa tạm thời, trong đó càng ngày càng có nhiều người từ bỏ hôn nhân như một sự dấn thân công cộng. Cuộc cách mạng này về phong tục và luân lý thường giơ cao lá cờ gọi là tự do, nhưng trong thực tế nó đưa tới sự tàn phá về tinh thần và vật chất cho vô số người, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất. Càng ngày người ta càng thấy rõ sự suy đồi của nền văn hóa hôn nhân có kèm theo sự gia tăng nghèo đói và một loạt các vấn đề xã hội gây thiệt hại thái quá cho phụ nữ, trẻ em và người già. Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên nhấn mạnh tới những cột trụ cơ bản nâng đỡ một quốc gia, đó là những thiện ích tinh thần. Ngài nói, gia đình là nền tảng sự sống chung và là bảo đảm chống lại sự phân hóa xã hội. Các trẻ em có quyền được lớn lên trong gia đình, với một người cha và một người mẹ có khả năng kiến tạo một môi trường thích hợp cho sự tăng trưởng và trưởng thành tình cảm của các em. Vì thế, trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, tôi đã nhấn mạnh đến sự đóng góp không thể thiếu được của hôn nhân cho xã hội. Sự đóng góp này vượt lên trên bình diện cảm xúc và những nhu cầu nhất thời của đôi vợ chồng.
Cũng trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên làm nổi bật một chân lý liên quan tới hôn nhân, đó là sự dấn thân chung kết đối với tình liên đới, lòng chung thủy và tình yêu phong phú, đáp ứng những ước muốn sâu đậm nhất của tâm hồn con người. Điều quan trọng là người trẻ đừng chiều theo não trạng tai hại của lối sống tạm thời, trái lại, trở thành những người cách mạng, can đảm tìm kiếm một tình yêu mạnh mẽ và bền vững, nghĩa là đi ngược dòng. Chúng ta cũng đừng để cho mình bị rơi vào một cạm bẫy, bị đánh giá theo các quan điểm ý thức hệ, bị coi là những gia đình cấp tiến hoặc gia đình bảo thủ. Không thể nói như vậy, gia đình là gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha đích thân xác nhận vào tháng 9 năm tới, 2015, nếu Chúa muốn, Ngài sẽ đến Philadelphia, Hoa Kỳ, để tham dự Đại hội Thế giới kỳ 8 của các gia đình.
Hôm thứ Hai 17 tháng 11 vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ đưa tin, Tòa Thánh đã bãi bỏ lệnh cấm truyền chức linh mục cho người có gia đình thuộc các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương bên ngoài lãnh thổ truyền thống của các giáo hội liên hệ. Trên đây là nội dung sắc lệnh mang chữ ký ngày 14 tháng 6 năm nay của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, sau khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn và sau đó được đăng trên công báo của Tòa Thánh. Sắc lệnh nói rằng Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận cho các giáo hội Công giáo Đông Phương bên ngoài lãnh thổ giáo hội liên hệ được cấp năng quyền mục vụ cho hàng giáo sĩ Đông Phương có gia đình và truyền chức cho các ứng sinh có gia đình trong các giáo phận hoặc hạt đại diện tông tòa thuộc quyền, tuy rằng các vị phải thông báo trên giấy tờ cho vị giám mục Công giáo Latin ở địa phương để được biết ý kiến của ngài và những thông tin quan trọng liên hệ. Sắc lệnh nhắc lại sự kiện, để đáp ứng sự khiếu nại của các giám mục Công giáo Latin ở Hoa Kỳ, năm 1890, Bộ Truyền giáo đã cấm các linh mục có gia đình thuộc giáo hội Công giáo Ruteni ở Mỹ không được thi hành sứ vụ. Tiếp đến, trong niên khóa 1929-1930, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương nới rộng lệnh cấm ấy đối với tất cả các linh mục có gia đình, không cho phép thi hành sứ vụ trên toàn Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Australia. Lệnh cấm năm 1929 nói trên có tựa đề là Cum Data Fuerit đã làm rúng động các giáo hội Công giáo Đông Phương ở Mỹ. Sau khi lệnh ấy được ban hành, khoảng 200.000 tín hữu Công giáo Ruteni đã ngả theo chính thống giáo.
Tình hình tại Thánh Địa tiếp tục ở trong tình trạng căng thẳng. Chính phủ Israel tuyên bố xây cấp thêm các gia cư trên phần đất của người Palestine, bất chấp sự phản đối của quốc tế. Nơi người Palestine và Israel đều là những người cực đoan, càng làm cho tình trạng căng thẳng gia tăng. Trong bối cảnh đó, đã xảy ra vụ hai người Palestine Ả Rập tấn công khủng bố tại một hội đường Do Thái ở Jerusalem hôm 18 tháng 11, làm cho 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 rabbi. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lo âu vì tình trạng này, lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 19 tháng 11, Ngài nói, tôi lo âu theo dõi sự gia tăng bạo lực đáng báo động tại Jerusalem và những vùng khác ở Thánh Địa, với những vụ bạo lực không thể chấp nhận được, không kiêng nể cả những nơi thờ phượng. Tôi cầu nguyện đặc biệt cho tất cả các nạn nhân của tình trạng bi thảm này và những người đang phải chịu đau khổ nhiều nhất vì những hậu quả của những vụ này. Từ thâm tâm, tôi gửi lời kêu gọi chấm dứt cái vòng luẩn quẩn oán thù và bạo lực, và hãy đưa ra những quyết định can đảm để thực hiện hòa giải và hòa bình. Kiến tạo hòa bình là điều khó khăn, nhưng sống mà không có hòa bình là một cực hình.
Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem chia buồn với thân nhân các nạn nhân và lên án vụ khủng bố này và tất cả những bạo lực làm cho máu đổ tại Thánh Địa hiện nay. Đức Thượng Phụ nhận xét rằng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đặc biệt đang được bố trí tại Jerusalem hiện nay, tự chúng không thể giải quyết được vấn đề. Cần phải đi tới căn cội, nhổ bỏ những nguyên nhân tuyệt vọng sinh ra bạo lực, phá vỡ cái vòng luẩn quẩn vô tận của các vụ trả thù. Chẳng vậy, tất cả chúng ta sẽ luôn luôn sống trong sợ hãi, không có tự do, cũng chẳng có phẩm giá.
Trong những ngày qua, tại Cộng hòa Tiệp và Slovak, đang có những buổi lễ kỷ niệm 25 năm tìm lại được tự do sau khi chế độ Cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ, với cuộc cách mạng êm như nhung. Hôm thứ Bảy 15 tháng 11, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa thánh Vito ở thủ đô Praha. Thánh lễ này cũng là dịp kỷ niệm 25 năm tôn phong hiển thánh cho thánh nữ Agnes miền Bohemia do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử hành ngày 12 tháng 11 năm 1989 tại Roma trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu hành hương người Tiệp Khắc. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Parolin đã chào mừng những cố gắng của đất nước Tiệp Khắc trong việc tái lập tự do và dân chủ. Đồng thời, Ngài cũng cảnh giác đừng quên hai giá trị ấy, vì không bao giờ có thể coi các giá trị này như là điều đạt được một lần cho tất cả mà không cần nỗ lực bảo tồn. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng, Giáo hội Công giáo đã hỗ trợ người dân Tiệp trong cuộc chiến đấu, và quốc gia này thật là phong phú các giá trị cao về tinh thần, luân lý và văn hóa, và giáo hội vẫn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong việc đương đầu với các thách đố ngày nay. Đức Hồng Y Parolin cầu mong rằng Cộng hòa Tiệp và Tòa Thánh củng cố các mối liên hệ cộng tác và thân hữu để thăng tiến một sự hiểu biết thực sự về phẩm giá con người và bên vực hòa bình giữa các dân nước.
Sau thánh lễ, Đức cha Vaclav Mali, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Praha, từ trên bao lơn tòa Tổng giám mục, đã đọc lại sứ điệp liên đới của Đức Hồng Y František Tomášek, cố Tổng giám mục giáo phận Praha, khích lệ những người biểu tình thời đó. Sứ điệp ấy đã được cha Mali như người điều hợp cuộc biểu tình của dân chúng thông báo cho mọi người tại quảng trường Thánh Venceslau ở thủ đô Praha ngày 21 tháng 11 năm 1989. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.